Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Dạ, cảm ơn. Thanh Trúc đã dạy ở tại trường Việt ngữ khoảng 4 năm rồi, năm 26 tuổi. Trúc sanh tại Úc.
Sanh tại Úc 26 tuổi. Như vậy Thanh Trúc còn rất là trẻ tuổi, có thể nói là Thanh Trúc thuộc thế hệ thứ hai hay là thứ ba. Như vậy thì nói cái việc mà thông thạo tiếng Việt để mà giảng dạy đã là một cái chuyện khó rồi. Vậy mà cô còn đoạt được cái thành tích vượt trội như vậy đó, thì cô Thanh Trúc có thể cho biết bí quyết nhờ đâu mà cô đoạt được giải giáo viên xuất sắc bậc tiểu học của trường Việt ngữ cộng đồng Nam Úc vào năm 2020 vậy không thưa cô?
Thì ra Trúc nghĩ là tại vì Trúc sáng tạo những bài học cho các em, nó hấp dẫn và vui để học, hay khác mấy em học các cô lớn tuổi hơn.
Vâng, thế thì cô Thanh Trúc có thể cho biết một cái thí dụ cụ thể là phương pháp cô giảng dạy khác với những thầy cô lớn tuổi hơn là khác như thế nào không ạ?
Dạ, năm vừa qua COVID, trường Việt ngữ cộng đồng Nam Úc phải chuyển sang học trực tuyến trên Zoom. Trúc giúp mấy em và gia đình chuyển sang học trực tuyến một lúc thông suốt. Trúc làm trò chơi trên bài cho mấy em học á. Nó vui chơi hơn, nó interactive, nó creative, giúp cho mấy em ngồi đó mà mình nói chuyện với cô, mình chơi game với cô, nó vui hơn các traditional classroom.
Đó là cái cách cô Thanh Trúc giúp các em trong cái thời điểm khó khăn là cái dịch COVID-19 đòi hỏi các em và thầy cô phải dạy học trực tuyến. Thế còn trong cái việc giảng dạy thường ngày nói chung đó, thì các cái trường Việt ngữ hay gặp nhiều khó khăn bởi vì những cái lý do khách quan cũng có mà chủ quan cũng có. Và bên cạnh đó, đó có còn một cái lý do tế nhị khác mà nhiều học sinh các em nó đã nại ra để mà biện minh cho cái việc không muốn học tiếng Việt của mình. Đó là cái lớp học tiếng Việt không sinh động hay là không có nhiều activities, rồi không lôi cuốn bằng các lớp học chính bằng của các em. Như vậy thì cô Thanh Trúc làm thế nào để mà giảng dạy hiệu quả?
Trong lớp tiếng Việt của Thanh Trúc tạo không khí thoải mái và vui tươi cho các em tới lớp học. Chẳng hạn như Trúc biết tại trường mình không có nhiều lớp học, mình không có đủ chỗ cho nhiều trò chơi lớn. Nhưng mà mình cũng ở trong lớp mình có thể ca hát, tập thể dục ngoài trời lúc trời đẹp và chơi những trò chơi dùng flashcards and interactive whiteboards để giúp các em thấy không mệt mỏi sau khi các em học ở trường Tây cho 5 ngày.
Những cái phương pháp đó là tự bản thân nghĩ ra hay là từ các cái ngành học mà cô đã học qua?
Dạ, mấy cái phương pháp dạy này là của Trúc nghĩ ra, nhưng mà nó tùy theo các lớp. Mình vô lớp, mình trò chuyện với các em, mình hiểu các em thích học kiểu gì. Các em thích ca hát, các em thích vẽ, các em thích viết. Lúc mình biết các em học cách nào có hiệu quả nhất cho các em thì mình dạy phương pháp kiểu đó để giúp các em.
Làm sao mà cô Trúc giúp cho các em có thể yêu thích cái môn tiếng Việt rồi lại thích đến lớp và có thể duy trì được cái sĩ số của lớp học?
Dạ, tại vì những bài Trúc sáng tạo ra cho các em rất hấp dẫn. Lúc các em học, các em rất vui và muốn học thêm. Tỷ lệ của lớp của Trúc rất cao, cũng cao trong mùa COVID luôn.
Cao trong mùa COVID luôn.
Dạ, Trúc hơi khuyên các em là mình đến học trường tiếng Việt để chứng minh cho mình là mình là người Việt Nam và mình muốn mấy em hiểu biết để cho các em lớn lên, các em có thể giúp đóng góp cho cộng đồng Việt Nam ở tại Úc.
Vâng. Nói đến cái việc mà giúp các em thích tiếng Việt đó, thì chúng ta hay thấy một số phụ huynh không có mặn mà lắm trong cái việc khuyến khích con em mình nói tiếng Việt hay là duy trì cái tiếng Việt đó của các em. Thậm chí phụ huynh còn có thể cho rằng là các em đang sống tại Úc, cho nên cái việc mà rành rẽ tiếng Anh để giao tiếp cũng như là làm việc sau này mới là cần thiết, còn cái việc học tiếng Việt hay biết tiếng Việt nó không có cần thiết nữa. Thế thì qua kinh nghiệm bản thân của cô Thanh Trúc đó, cô nghĩ gì về cái quan niệm đó? Qua kinh nghiệm của một người trẻ thế hệ thứ hai mà lại rành tiếng Việt ở cái mức có thể không những dạy tiếng Việt mà còn đoạt được giải giáo viên xuất sắc của Bộ Giáo dục nữa, thì qua cái kinh nghiệm đó đó của chính bản thân cá nhân cô Thanh Trúc như vậy đó, thì cô thấy là cái việc học tiếng Việt nó có lợi hay không, nó có giúp ích gì được cho các em nếu mà các em phải duy trì tiếng Việt?
Dạ, theo kinh nghiệm của Trúc nghĩ quá hữu ích vì mình có thể đem sự hiểu biết của mình giúp các em trong việc học hành. Mình giúp ba mẹ, ông bà, cô, chú trong việc chuyển ngữ khi cần thiết. Biết tiếng Việt thì mình có thể biết thêm tin tức trên báo chí và mình có thể có ích lợi cho cộng đồng của mình.
Thế thì Trúc có lời khuyên gì đối với những em mà không có xem việc hiểu biết tiếng Việt là cần thiết?
Thì ra mình là người Việt Nam, mình phải chứng minh mình là người Việt Nam. Mình phải đi học trường tiếng Việt để cho mình biết cái tiếng của mình, học tiếng Việt. Bởi vì tiếng nói của mình là sức mạnh của mình, là sức mạnh của cộng đồng người Việt tại hải ngoại.
Chúng tôi cũng được biết là cô Thanh Trúc đã xin về giảng dạy tại một trường tiểu học ở một cái vùng có nhiều thổ dân, phải không thưa cô?
Dạ phải.
Trường đó là trường nào vậy cô Thanh Trúc?
Cooper PD Area School.
Ở khu vực nào ạ? Cách bao xa so với khu vực thành phố ở Nam Úc?
Cooper PD khoảng 9 tiếng. Từ Adelaide tới Cooper PD khoảng 9 tiếng ạ.
9 tiếng lái xe?
Dạ.
Bây giờ Trúc có cái bằng cấp nào rồi?
Trúc có Bachelor of Psychology and a Master of Teaching.
Vừa có bằng sư phạm mà lại vừa có cái bằng về tâm lý nữa.
Dạ.
Thì Trúc có thể giảng dạy hoặc có thể làm việc trong cái ngành tâm lý ở thành phố này một cách dễ dàng. Sao Trúc lại chọn về các cái vùng xa xôi hẻo lánh như vậy?
Trúc muốn dạy tại trường Cooper PD Area School vì Cooper PD đây là một linh vực cần nhiều sự hỗ trợ để học sinh ở đây đạt được những thành công.
Rồi bây giờ Trúc dạy đó, Trúc thấy các em nó làm sao? Khác với các em ở thành phố như thế nào?
Các em ở đây cũng như các em ở thành phố, mấy em thổ dân ngoài đây yếu cái môn toán và yếu cái môn ngôn ngữ. Thì ở đây mình phải dạy các em intensive reading program and writing program. Phải tập trung đọc và viết cho mấy em.
Vậy thì Trúc có mong ước gì cho sự nghiệp của mình sau này hay không? Tức là bây giờ đang giảng dạy ở một cái nơi xa xôi hẻo lánh như vậy, sau này thì sao?
Thì ra Trúc cũng không biết nữa. Bây giờ Trúc rất thích cái chỗ này. Trúc không biết năm sau Trúc có tiếp tục dạy ở đây không, or Trúc trở lại Adelaide, Trúc không có biết. Nhưng mà Trúc chỉ muốn tiếp tục dạy trong trường, giúp các em đạt được những thành công.
Thế thì ngoài cái việc mà Trúc đi xa như vậy 9 tiếng đồng hồ, thì có lẽ là Trúc phải ở tại chỗ rồi một thời gian, thí dụ như vậy khoảng một tuần hay là một tháng gì mới trở về nhà, phải không? Chứ đâu có đi đi về về mỗi ngày được.
Dạ đúng rồi. Mỗi 10 tuần là mình có nghỉ hè or term break. Lúc đó Trúc có 2 tuần để trở về Adelaide thăm gia đình.
Bây giờ lên đó sống vậy Trúc thấy sao? Có thấy thoải mái như là ở sống ở thành phố không?
Ở trên đây hay nóng thiệt. Nó cũng giống như sống tại Adelaide nhưng cộng đồng rất nhỏ hơn. Ở đây mình chỉ có một cái shop thôi, một cái IGA thôi. Mình không có KFC, mình không có McDonald's ở đây. Mỗi tiệm shop chỉ có một cái thôi.
Vậy thì phương tiện có vẻ thiếu thốn về mặt sinh hoạt hàng ngày đó. Nhưng mà tình người ở đó thì sao? Chắc là mọi người cũng rất là hoan nghênh Trúc ở đó phải không?
Mọi người ở đây chắc các thầy cô Trúc làm chung việc rất thân mật. Các gia đình ở đây cũng vậy luôn.
Tất cả mọi người đều rất là thân tình với lại Trúc phải không?
Dạ. Yeah.
Xin cảm ơn cô Thanh Trúc. Và với những cái sự nhiệt tình cống hiến của cô như vậy thì tin chắc là cô sẽ còn đạt được nhiều thành công nữa trên cái con đường sự nghiệp rất dài trước mắt của cô. Chúc cô thật nhiều sức khỏe và mọi điều như ý trong năm mới.
Dạ, yeah, cảm ơn cô Thanh Vy.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.